sinh mà ổng hai chồng ổng ở bên cái máy hiên mà thờ thập điện Minh Vương á, làm tờ mấy ông ở dưới địa ngục á, thập điện Minh Vương á thờ. Thì hôm đó ông về cái ông nói với trời, ông nói sao người ta giàu quá còn tôi quá nghèo đi, tôi nghèo đến nỗi mà không có tiền ăn, mà ở bên không có nhà ở, mà ở bên hiên của thập điện Minh Vương á. Ông nói tại sao mà tôi khổ gì mà thập điện Minh Vương tôi ở gần ông cứu. Cái ông thập điện Minh Vương này á, ông mới nghe cái khuya ông nằm nè, ông nằm ngủ nằm trong bao, mới thấy ông thập điện Minh Vương kêu ổng á, mày tao thấy mày than quá, bây giờ á mày muốn á ăn đồ ngon phải không, bây giờ thôi để tao đổi cho mày cái lưỡi khác, không có cái lưỡi này tao đổi cho mày cái lưỡi khác, để mà cái lưỡi này tao ăn toàn là cao lương mỹ vị không à, còn cái lưỡi mày bây giờ là ăn toàn đồ ở dưới này ngoài chợ người ta ăn, để chờ người vợ mày ra chút vô đem về cho mày ăn á, tao bây giờ tao đổi mày cái lưỡi ăn đồ ngon nha. Cái xong cái một lát ông nói cái lưỡi ăn đồ ngon nhưng mà con quần áo rách chân là đâu có được, mà ông cho con cái khác nữa đi. Em nói vậy thôi, để tao tặng cho mày cái thân cái dây rộng mà để mày mặc áo lông bào rồi heo, mày mặc áo lông bào được cho đẹp lên, thì mày đổi đi cái áo rách đi, khi mà mày có cái dây này thì mày, từ đây sao mày mặc áo đẹp không à. Cái ông nói chứ cái ông này ông nói với con mặc áo đẹp rồi ăn đồ ngon được, con vợ con già quá con muốn có vợ trẻ. Cái ông thập điện Minh Vương này ông nói chứ được, tao sẽ đổi cho mày từ bộ đồ lòng của mày từ cái bụng mày xuống, tao đổi cho mày là mới, để cho mày thay cũng giống như thanh niên, để mày có 100 con vợ hầu hạ mày, đúng không? Vậy đó sướng không? Thì ông nói gì xong cái ông này vui mừng tạ lỗi rồi, tạ rồi xong cái ông giật mình lại, ông giật mình vậy thì ông thấy ông vẫn còn nguyên à, nhưng mà ông tưởng tượng là ông kia đổi rồi, cái bà vợ của ông đi xin mà hủ tiếu thừa rồi trở về cái múc đem tôi giống ông nó không. Trời, cái lưỡi này là cái lưỡi ăn đồ cao hơn mấy vị đó, không có ăn ba cái đồ cũ đâu. Bây giờ nói là anh gì trời, cái thằng trai tự nhiên mới đem bụng hùng cho. Cái ông nói, cái bà vợ ông mới đi giặt cái áo đi vô biểu ông bận này, lát đi xin nữa ông mới không. Trời, tập điện Minh Vương á, cho tôi cái dai này là mặc áo lông bào không à, cái đâu có bằng ba rồi rách này, thấy không? Không có bằng ba rồi rách này đâu. Cái bà vợ mới trời ơi, thằng cha này chắc hùng đó mà tự nhìn thấy đâu có gì mà khác đâu. Cái lát ông nói chứ bà hả, bà già ngắt già ngơ à, tôi á hả, ông tập điện Minh Vương đổi cho tôi á, cái thân của tôi thành cái thân khỏe mạnh rồi ha, thế là tôi từ đây sao có 103,000 người hầu thiếp luôn, mà đẹp lắm chứ không phải như bà đâu, thôi tôi không có lấy vợ dài như bà. Cái là bà này bà hỏi sao đâu, ông nói tôi nghe, ông thấy cái gì mà ông nói giống khùng điên à. Ông nói hồi nãy tôi ngủ quá, tôi thấy thập điện Minh Vương á, thì cho tôi cái lưỡi tôi là ăn đồ ngon, cái dai tôi là mặc áo tốt, rồi cái bộ đồ dưới của tôi á là lấy vợ đẹp không à. Chứ tôi không có lấy bà đâu, mà tôi từ đây về sau á, để bà coi chừng gửi vài bữa nữa là tôi được vậy á. Cái bà này bà nói thôi thằng cha là khùng ơi, cái ông tập điện Minh Vương á đổi cái xác của ông thôi, nhưng mà đâu có đổi được cái nghiệp báo của ông, cái nghiệp lực của ông, cái đó là cái số mạng của ông đâu có đổi được, ông chỉ đổi cái thân ông thôi, còn cái số mạng của ông giàu á ông chưa có đổi mà, phải không? Cho nên bây giờ ông cũng vẫn là còn nghèo thôi. Ông nói trời ơi, vậy quên nữa, hồi nãy phải xin số mạng. Không có xin được số mạng. Chứ không có gì tôi để lấy cái tô hủ tiếu mà xin ăn đưa cho ta ăn đi. Chứ hồi nãy ông đổi được cái thân mà không đổi số mạng là cũng như không. Cho nên á, thần thánh á, không có đổi được số mạng đâu. Số mạng là do mình á. Thần thánh á, chỉ đổi được cái thân mình thôi. Cũng như ở đây nè, quý vị đi á, đi sửa sắc đẹp đi. Phải không? Người ta đổi được con mắt, người ta đổi được da, hay không, ta đổi tóc, ta đổi từ đàn ông thành đàn bà được, thành đàn bà đổi đàn ông được, nhưng mà cái tánh tình đâu có đổi được, có phải không? Cái bổn mạng không có đổi được, cái bổn mạng là do mình á, cái nghiệp lực của mình tự tạo ra, chứ người khác không có tạo ra cho mình đâu, phải không vậy? Đấy, chỉ bằng bánh chỉ đổi vậy thôi, giúp cho mình vậy thôi, nhưng mà không có giúp được cái thọ sợ mạng của mình đâu. Cái số của mình á, cái số, cái mạng số của mình là do mình hết á. Thấy cái ông tập điện Diêm Vương đổ đâu có được, phải không? Ông chỉ cho, ông chỉ cho cái lưỡi, cái dài rồi ông cho cái tâm thôi. Nhưng mà cái số mạng ông đâu có cho. Nếu ông cho thì ông cho ông này rồi. Nên bây giờ mình lỡ sao thì mình giỏi vậy. Thế là mình lo mình tu thôi, cãi đó. Mình á, mình khi mình đang nghèo rồi, mình đang xấu hoặc đang bệnh á, mà mình thấy á, mình biết cái số mạng mình vậy thì mình vui vẻ mình tu á, thì mình tự nhiên á, mình không thấy khổ, phải không? Mình đang phận mình tu rồi thì mình không thấy khổ gì hết nha. Còn mình đã ngồi đó than trời trách đất, than phận rồi mình thấy mình khổ. À, bây giờ mình học tới cái bài khác nha quý vị, là câu chuyện số 62. Vậy nói tóm lại, mình học cái bài này được, mình biết sao? Tự mình làm cho mình nên tiên, nên Phật, nên gì thôi. Nên giàu, nên nghèo, nên đẹp gì cũng tự hết á. Hả? Cho nên mình lỡ cái xấu rồi mà không sao, lại kỳ bây giờ bắt đầu tôi làm cái nhân đẹp á. Tôi cúng qua cho Phật nè. Tôi gặp ai tôi cũng cười hết nè. Sáng mỉm cười, chiều mỉm cười, không? Ai á, có chuyện gì với mình á thì mình bỏ qua, mình không có giận gì á. Bây giờ mình học tới cái bài số 62 phải không? À, bây giờ cô đọc cái bài số 2. Thở xưa có một người đã bệnh lâu năm. Một hôm ông ta than thở với vợ: nàng ơi, tôi mắc bệnh thật là đau khổ. Khi tôi thể mạnh khỏe, có thể trèo đèo vượt suối, cho dù lạnh rét hay nóng bức cũng chẳng sợ. Lúc ngã bệnh rồi, chẳng những không làm được việc gì mà lại cũng có, cũng lại khó khăn, còn phải làm phiền người khác chăm sóc. Thật sự ta đành bất lực, khổ quá đi thôi. Vợ ông mới nhỏ nhẹ an ủi: nè ông à, đừng có buồn đau than thở như vậy. Làm người ai mà không có bệnh. Ông hãy cố gắng chịu đựng, an tâm dưỡng bệnh từ từ đi. Từ từ nó lâu ngày nó mới khỏe chứ đâu có phải mà bệnh liền được, hết liền được. Nếu như ông cứ mãi suy nghĩ buồn rầu thì bệnh càng nặng thêm. Xin ông hãy yên lòng, cho thiếp săn sóc chu đáo, đừng có lo buồn nữa. Bà vợ á, bà lo ăn ngủ vậy á. Thì người vợ này mới mời thầy thuốc đến chẩn đoán. Ông thầy thuốc ông bảo là bệnh của ông nhà chỉ có suy dinh dưỡng thôi, và suy nghĩ nhiều, và ông buồn rầu mà dẫn đến bệnh lâu ngày thôi. Chỉ cần tinh thần thoải mái, sống ăn vui, tịnh dưỡng thì bệnh sẽ lần lần hết. Thì sẵn đây tôi sẽ kê toa cho bà mua thuốc bổ về cho ông uống, rồi mua những cái loại thuốc bắc hàm chung để mà cho ông ăn, lâu ngày sẽ hồi phục sức khỏe thôi. Đó, ông thầy thuốc nói vậy. Bà vợ nghe lời thầy thuốc bảo liền đi chợ mua các thang thuốc bổ về hầm chung lại đem cho ông ăn, mong ông sớm mình phục sức khỏe. Nhưng ông ta lại nôn nóng mong chết bệnh ngay, thì ông ta mới hét lên rằng: tại sao thế? Ta đã uống thuốc rồi hôm qua, thực phẩm của bà hầm thì ta cũng ăn hôm qua, sao lại chẳng đỡ tí nào cái vậy? Ông cha gã thầy thuốc này mới đúng là cái loại lang băm á. Ông bà bỏ ông thầy thuốc này, ông đi bà đi tìm ông thầy thuốc khác cho tôi đi. Ông uống có một lần nè, ông uống thuốc có một lần nè, bà ông đời hết bệnh ông uống nữa. Cho nên ở cái chuyện này gọi là đòi thuốc tiên đó. Thuốc tiên là uống lần hết, nhưng mà thuốc của mình thì sao? Phải uống nhiều lần chứ, phải không? Cái phần nói vậy á, thuốc phải uống nhiều lần nó hết chứ, đâu phải uống có thằng hết đâu. Còn ăn đồ bổ thì cũng phải sao? Ăn cũng ăn nhiều lần chứ, đâu phải ăn một lần mà nó mạnh đâu. Còn ông này thì không, ông ăn có một lần ngày hôm qua, bữa nay ông hết bệnh, ông chịu, ông ăn nữa. Ông kêu tài khác, ông muốn cho ăn một lần thôi. Thì Đức Phật muốn đem cái câu chuyện này ra để nói rằng, để ý Đức Phật cũng nói rằng thuốc cũng phải uống liên tục mới hết bệnh chứ, phải không? Còn tu hành thì cũng phải nỗ lực liên tục, thực hành lâu ngày mới đắc quả chứ. chứ đâu phải mới tu niệm đâu hai ba sau chuỗi 50 giờ Phật cái biểu thành Phật liền, ai mình thành được, sao mà thành được đó. Phật nói vậy, tu phải nỗ lực tu hành, tại vì cái nghiệp chướng nhiều rồi, nhiều kiếp nó dày à, thì cũng phải bỏ lâu ngày. Ví dụ như những cái bệnh ghiền của mình á, mình có thể bỏ, chứ bỏ liền một lần đâu được, phải không? Mình ghiền cái gì á, mà cái nghiệp của mình muốn mình bỏ không được thì mình phải tập. Cho nên Đức Phật mới không có thành công nào được liền mà không có thời gian hết á, cũng phải có thời gian đó. Giờ tới cái bài kinh số 62 là đòi thuốc tiên. Đòi thuốc tiên. Câu chuyện số 62 là đòi thuốc tiên đó. Thì đại ý câu chuyện này á, Đức Phật nói á, thuốc cũng phải uống liên tục mới hết bệnh. Thuốc á, tại cái bệnh của mình á là bệnh tùng khẩu nhập mà, phải không? Phải mình ăn cái này, mình ăn cái kia, mình ăn cái nọ vô lâu ngày nó tồn động ở trong á, lục phủ ngũ tạng của mình nó sinh bệnh, kêu là bệnh tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu xuất. Cho nên mình phải lâu ngày phải uống thuốc sổ nó tống nó ra, hoặc là mình cũng phải uống thuốc để cho những cái chất mà nó đóng trong những cái mạch máu của mình nó ra chứ, phải nó đóng lâu ngày mà, cho nên cũng phải uống lâu chứ. Nhưng mà phải sao, phải uống liên tục, chứ không phải bữa nay uống rồi nghỉ tuần lễ sau rồi uống, rồi nghỉ tuần lễ uống, không phải vậy. Phải liên tục, cũng như mình đánh giặc mình phải đánh liên tục, phải không? Chứ mình uống trong tuần lễ cái nó muốn tóc chai rồi cái mình nghỉ, cái nó dính vô cho lại, không làm cái nhẹ đâu. Thì Đức Phật nói tu cũng phải thực hành liên tục mới được đạo, mình phải quán chiếu liên tục. Mình biết mình có cái Phật tánh đây nè, Phật tánh chắc biết rồi đó, nhưng mà mình cũng phải quán chiếu liên tục. Mình dừng bước đi từng khi mình ngồi, từ khi mình nằm, rồi từng khi mình suy nghĩ, rồi khi mình ăn uống, mình có quán chiếu nó hiện ra, Phật tánh nó hiện ra thì nó mới hiện ra được. Mình không có nhớ cái đó, nó trôi qua luôn cái gì, nó trôi qua luôn mất tiêu à, mình đâu có nắm được, phải không? Rồi á, cái Phật nói á, không có sự thành công nào được ngay mà không cần thời gian hết á. Phải cái thành công nào cũng phải lâu hết á. Dù buôn bán làm ăn cũng vậy, phải không? Mới mở tiệm mà buôn bán cái gì sao? Mới mở ra đâu có lời đâu, bán không có ai tới mua. Lâu ngày, năm hai năm thì người ta mới quen, người ta mới tới, phải không? Buôn bán vậy, người nào ta cũng vậy hết á. Rồi muốn trị bệnh, hoặc là muốn bồi bổ, hay là hoặc đi học cũng vậy, học sinh cũng vậy, phải không? Cũng phải vài năm mới thành. Thì Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện? Đức Phật nói nè, bệnh tật á, thì không thể uống một lần thuốc về liền khỏi đâu. Uống nhiều lần, phải không? Uống nhiều lần. Đức Phật nói, tẩy sạch phiền não nghiệp chướng tích tụ lâu đời, cần phải liên tục tu sửa nhiều năm. Tại vì cái phiền não nghiệp chướng này á, tích tụ lâu đời lâu kiếp rồi, nghiệp chướng nặng nề rồi, tham giận kiêu căng là si mê lầm lạc đó, phải không? Nghiệp chướng nặng nề, nghiệp chướng nó nặng lắm, tại nó quen cái thói quen rồi, khó bỏ đó. Cho nên mình phải bỏ đó, ngàn lần bỏ đó ha, cũng khó khăn lắm, đâu phải dễ bỏ đâu. Mình nói thì dễ nhưng mà tới hồi mình thực hành khó lắm. Mà Đức Phật nói tu là phải thực hành đó vậy, chứ không phải tu nói đâu, chứ làm tin này có thực hành nha. Đức Phật nói không có thể vừa mới tu mà liền chứng quả đâu. Có nhiều người mới tu muốn chứng quả liền đó vậy. Mà nói rồi tu mau là chứng quả mau đó. Mà mình tin là sao? Mình gặp thầy tà liền. Ví dụ mình đó. Đức Phật nói nè, phàm phu á, quen cái tánh tham dục rồi, cái gì cũng muốn mau, thì thường bị ma gạt, dẫn vào mình tà. Nhiều người mà nó bị ma gạt đó, bị mấy cái thầy bói thầy đồ gạt đó. Rồi những người ta tới ta nói này nói nọ, dụ dỗ cái ta ăn hết của luôn, cúng hết trên tiền luôn, tiền nhiêu cũng đưa cho họ đó, để mà người ta họ làm cho mình nó mau hết nghiệp trước đó. đó, nhiều người bị lắm, bị thầy tà lắm. Cho mình gây nhân nào hôm qua đấy à, đừng có tin. Cái Phật nói nè, nhân duyên chưa có đủ thì chưa có thành tựu đâu, có phải không? Mình tu cái nhân chưa có đủ mà bây giờ mình thành tiên, mình Phật liền đâu được. Mình phải tu lâu á, mình phải bỏ hết phiền não mà, mình phải bỏ hết tâm sân si. Những cái quả mà Đức Phật chỉ ra khỏi trời đó, tu lên trời rồi tu làm người, rồi tu làm tiên, rồi tu làm Bồ Tát, rồi Đức Phật chỉ hết rồi, thì mình phải làm theo cái đó. Cũng như mình nấu canh chua cũng phải bỏ này bỏ kia bỏ nọ, thành canh chua. Mà mình nấu phở thì cũng phải bỏ này bỏ kia, nó thành phở. Nó mình bỏ không đủ nó không thành, phải không vậy? Mình bỏ không đủ không thành. Cái mình á, nội mình nấu đồ ăn mình sống nó mình cũng biết nè, nó cũng giống như tu vậy thôi à, nó cũng vậy đó. Đức Phật nói á, mọi việc đều phải đợi thời gian đó, chứ không phải là mình muốn liền đâu, đâu phải là tiên xuất tiên đâu. Đủ duyên sẽ có quả mà đủ nhân mới thành tựu, Đức Phật nói vậy. Đức Phật nói nè, cái người đời nè quen cái tánh tham, không bỏ được, khó lắm. Cái tánh người đời tham lắm, cái gì cũng mau hết á. Quên cái tánh tham cho nên làm cái gì cũng muốn mau, muốn nhanh, không có muốn chờ lần lần đâu. Người đời nó vậy á, làm mau lắm. Muốn học một chút, mới học một chút tà thuật cho là mình chứng quả rồi. Có nhiều người á, học thì tà thuật lắm, rồi coi bói coi đồ, biết người ta trong mình mấy bao nhiêu cái hồn ma bóng quế rồi đó. Mình đi coi để nói, mình nói ra. Và Đức Phật không có dạy mấy cái đó, không có dạy mấy cái mà nhìn vô người ta mấy hồn mấy vía rồi không có nói. Đức Phật không chịu mấy cái đó, ta cái nghiệp của ta đó. Nhưng mà có nhiều người á, họ dùng cái đó để mà họ làm cũng làm cái chuyện. Cho nên á, mình nói mình muốn mau muốn nhanh á thì mình bị ma nó gạt liền. Nó nói ra nó làm cho mình nhanh lắm, nó làm cho mình mau lắm, nó sẽ trừ tà cho mình liền à. Cho mình có tin không? Không. Dễ dĩ mà ai tà nó vô mình cũng do nhân quả, chưa có hết nghiệp với nó chưa đi rồi, phải không? Không ai trừ được đâu, chỉ có cái nghiệp mình hết nó hết thôi, không có ai làm đâu. Thì những người mà muốn nhanh muốn mau á thì bị tà thuật lừa nè, bị thầy gạt nè, bị thầy bói gạt nè, lạc vào tà đạo rồi tiền mất tật mang không hết rồi. Hết bữa cũng vậy à, hết bữa cũng lần gì à, tại vì cái nghiệp còn mà không có ông thầy tà nữa, nó cúng thời gian cúng tiền cũng rồi cho nó đi rồi. Hết bữa cũng vậy cha, cũng hết rồi. Chỉ có tu tịnh lại thì tu lại, thì chú niệm Phật rồi nọ rồi cái mấy tà nó đi. Bởi vì những người mà thấy tà tới đây cho con chỉ đưa cái cuốn từ bia tí sám thôi, thì sám hối đi, rồi nói chuyện với mấy con ma mà mấy con gì mà nó tà mà nó theo đó, thì nó thấy mình tu rồi nó thả mình ra. Không ông thầy tà mà tới bắt nó đi được đó, khó lắm. Tới yếm nó hả, cái bữa nó trở trở lại rồi nó bắt lại giữ nó. Cho nên tất cả đều do nhân quả hết, không có ai mà trừ ra cái đâu. Đức Phật nói những người mà có bệnh nè, phải khám bệnh liên tục. Đức Phật biểu vậy, chứ không phải ở nhà rồi uống ba cái đốt vậy vàng bạc rồi là uống vô hết. Uống càng ngày càng thêm bệnh dữ đó. Có nhiều người ở đây bị gan á, cái gì đi trị bệnh, mấy thầy trị bệnh này nè, thời gian nghe lời người ta về cũng nè, đi lên núi Tà Lơn Tắc Sơn vậy đó, đi lên cho uống bù à, rồi uống cái dầu à, dầu gì mà tho nè, dầu gió vậy, uống muốn bù uống đồ, uống thời gian vậy đây. Bây giờ cô hỏi ra chết quẹo chân, đâu ai sống à? Nếu mà nó còn sống thì nó đã hỏi rồi. Bữa hỏi gặp cái bà bảy kia, hỏi ông ra là chết rồi. Cũng đi Tà Lơn Tắc Sơn á, uống dầu gió vậy đó, uống dầu phong quá vậy, uống về nó trời ơi, ông muốn hẹn cho gò trời về ông uống là cái mặt hồng hào lên, mặt hồng hào mới mau chết rồi á. Rồi lên núi lên đồ uống bùa, uống thời gian gì đi chết hết á, đâu có ai sống đâu. Nếu mà trừ khỏi thì là đúng. Tôi nói đây đừng có nghe lời cái bà đi bác sĩ giùm cô đi, ở trong cái ruột ngũ ngũ tạng của ổng bị bệnh nó chóng á, rồi lên trị đi, trị uống thuốc, còn cái kia là cúng thêm thôi. Cái gì bỏ thuốc đây mà về đem qua bữa chết quẹo chưa, không còn sống một mạng nào chứ các bạn. Tôi thấy á, đừng có nghe lời người ta vậy nè. Việt Nam sao bận đây, ở đây người ta cúng giỏi lắm. Cái gì biết ở đây bây giờ là y khoa rất là giỏi, cái gì không biết trong miền Tương rất là giỏi. Cái gì biết hồi ở bên miền Nam này mà cái gan mà cái gì mà nát hết trơn đi, cái gì có sống không, chết queo rồi, nó đâu có lột cái gì đâu. Mà ở đây á thì không, nó mổ ra nó đặt cái máy ở trong á, nó lớn nè, là nó té hết cái gan mình, nó bị máu qua đó nó lọc ăn vậy đó. Rồi sáng có chú vô đây nè, mổ đặt mấy như này cho sống á. Mà cái tim á hả, tim mà xẹp được á, nó bỏ vô cái đồ á là bơm máu xài luôn á, 15 tay ngần. Cái gì thấy à, rất là hay. Bây giờ máy móc nó rất là hay. Ở Việt Nam về năm qua làm cao bằng bỏ vô đây nè, lấy mấy cái bịch nó may lại nằm bên đó đó, 10 năm nó khui ra tay cái lát tí tí gì đấy không, tim gan mày bỏ gì cũng là xài được hết đó, hay lắm. Tự nghe lời người ta vậy nam thì chết làm chi mà bằng. À, bệnh bất bất quá cũng cứu, mà cứu cũng vậy thôi, nhưng mà không có lâu rộng đây đó. Nó hết bệnh này mà nó nhiễm trùng bệnh kia rồi cũng chết queo à, phải không? Làm sao đừng nghe lời người ta. Cái vật liệu là đi khám bệnh liên tục nè, uống thuốc mỗi ngày không được bỏ này. Dầu cho con kiến bu, con bu, cháu bu, chồng bu, vợ bu vậy cũng phải uống thuốc mỗi ngày, đừng có bỏ. Rồi kiêng cử ăn uống nè, bệnh gan là ba cái dầu chiên ăn tối ngày, con mai đồng bò gì cũng